Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, Sa-tan, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 1, câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 1, câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Phần triển khai bài học. Có rất nhiều người đã gặp Chúa Giê-xu trong chức vụ công khai của Ngài. Nhưng thật đáng kinh ngạc vì nhân vật đầu tiên gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài chịu báp têm là Sa-tan. Sa-tan có nghĩa là đối thủ, kẻ thù. Sa-tan thường xuyên xuất hiện trong Cựu Ước với tư cách là kẻ chống Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, và là kẻ kiện cáo. Sa-tan hiểm ác và muốn mọi người đều bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng nó phải khuất phục quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Sa-tan có quyền phép lớn lao và mưu kế phi thường. Nó là bậc thầy của lừa dối và cai trị trên vương quốc của điều ác, cùng với những thủ hạ thi hành kế hoạch của hắn. Nó chính là vua của thế gian mờ tối này, là kẻ cai trị vô hình và con người không thể nào tự giải thoát mình khỏi quyền kiểm soát của Sa-tan. Mác nói rõ rằng, Chúa Giê-xu được Thánh Linh dẫn dắt vào cuộc gặp gỡ đối thủ này. Thánh Linh Đức Chúa Trời giáng trên Ngài cách đầy dẫy đặc biệt sau khi Ngài chịu phép báp têm. Kế đó, Đức Thánh Linh lập tức đưa Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Tại đây, Ngài sẽ gặp kẻ đối nghịch mình. Tuy chúng ta cần phải tránh cám dỗ càng nhiều càng tốt, nhưng Chúa Giê-xu phải đi tìm nó. Ngài phải tiếp tục thế tấn công và bước vào lãnh thổ đã bị Sa-tan chiếm đóng để khai chiến với kẻ thù. Sứ đồ Giăng viết, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Giăng nhất, chương 3, câu 8. Sách Phúc Âm Mát là bản kỹ thuật cuộc xung đột đầy kịch tính này. Mát nhìn xem mọi phương diện trong chức vụ của Chúa Giê-xu như là nhiều cuộc tấn công nhắm vào vương quốc xấu xa ấy. Ngài đuổi quỷ bằng những lời phán đầy quyền phép, giải thoát người bị điên và người bị xiềng. Các tà linh buộc phải công nhận thẩm quyền và vâng theo lệnh Ngài. Những lần đuổi quỷ như vậy được thực hiện bởi quyền năng của Thánh Linh như lời Chúa Giê-xu đã nói. Điều này cho thấy trong Chúa Giê-xu, quyền cai trị cứu rỗi của Đức Chúa Trời đang đột nhập vào thế gian để giải thoát những kẻ đang bị chúng xiềng xích. Chúa Giê-xu đã chữa lành đủ mọi thứ tật bệnh trong dân. Ngay cả sự chết cũng phải giao trả nạn nhân của hắn khi Ngài gọi họ sống lại. Trong chức vụ Chúa Giê-xu, vương quốc tối tăm đã bị rúng động đến tận nền móng. Trong khi Sa-tan kiện cáo tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và ra sức tiêu diệt họ, thì Chúa Giê-xu đứng về những con người tội lỗi, tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Giờ đây, Chúa của sự sống sắp đối mặt với vua của sự chết. Sự sáng đã tràn ngập miền tối tăm. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chúa Giê-xu đi đến nơi hoang mạc để chịu quỷ Sa-tan cám dỗ. Chữ cám dỗ ở đây có nghĩa là thử nghiệm. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm nhiều người, như Ngài đã thử Abraham. Chúng ta thường thử nghiệm để khám phá xem người ấy như thế nào và tính cách thật của người ấy ra sao. Tuy nhiên, đối với Sa-tan, mục tiêu thử nghiệm không phải là tạo cơ hội cho một người chứng minh bản lĩnh của mình, mà là để hủy diệt nạn nhân của hắn. Trong hoang mạc, Sa-tan muốn Chúa Giê-xu đến với điều ác. Hắn muốn đưa Ngài đến chỗ phạm tội. Mọi điều hắn đề nghị đều là những miếng mồi tẩm độc. Thử nghiệm ở đây không phải là truy tìm sự thật, nhưng là một nỗ lực nhằm lừa gạt và tiêu diệt. Khác với Matthew và Luca, Mark không mô tả chi tiết những cám dỗ, nhưng cách nói của ông gợi ý những cám dỗ đã diễn ra ác liệt trong suốt 40 ngày đêm. Có 3 cám dỗ được Matthew và Luca mô tả. Cám dỗ thứ nhất, biến đá thành bánh. Satan cố gắng đưa Chúa Giêsu tẻ tách khỏi sự vâng phục Đức Chúa Trời, để Ngài không hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi. Quỷ cám dỗ đề nghị Chúa Giêsu biến đá thành bánh. Đối với Chúa Giêsu, việc biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói của Ngài hẳn sẽ là phương án thay thế cho việc hoàn toàn nương dựa vào nơi Đức Chúa Trời. Cám dỗ thứ hai, gieo mình từ nóc cao nhất của đền thờ xuống. Satan gợi ý rằng Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ nâng đỡ Ngài. Đối với Chúa Giêsu, nhảy từ nóc đền thờ xuống không bị thương tích gì hẳn sẽ là phương cách tuyệt vời để nhanh chóng thu hút môn đồ mà không chút đau đớn. Nhưng đó không phải là cách Đức Chúa Trời dự định để chinh phục môn đồ. Cám dỗ thứ ba, Satan đề nghị Chúa Giêsu sắp mình xuống thờ lại hắn. Một lần nữa, ma quỷ, sau khi cho Chúa Giêsu thấy mọi nước của thế gian cùng sự vinh hiển của nó, nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Matthew chương 4 câu 9. Thờ lại Satan là cách để chinh phục thế gian mà không cần đến thập tự giá. Dường như Satan thì thầm, này Giêsu, ngươi có thể làm được mọi sự. Giá như ngươi chỉ thỏa hiệp một chút thôi, hoặc ngươi chịu từ bỏ chuyện điên khùng là vâng lời Đức Chúa Trời, ắt ngươi sẽ được tất cả. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Ngài đã không nhượng bộ kẻ cám dỗ trong đồng vắng. Ngài không từ bỏ đường lối vâng lời, và thiên sứ đến bổ sức cho Ngài sau thử thách này. Có nhiều lần Chúa Giêsu phải chống trả lại những cám dỗ xui Ngài tẻ bước ra khỏi đường lối Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, các ngươi nói ta là ai? Phi-e-rơ trả lời, thầy là Đấng Christ. Kế đó, Chúa Giêsu bắt đầu dạy họ biết rằng con người phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo và phải bị giết. Đến ngày thứ ba phải sống lại. Nhưng Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Matthew chương 16 câu 21. Phản ứng của Chúa thật quyết liệt và thật sửng sốt. Ở Satan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Câu 23. Chúa Giêsu gọi môn đồ của Ngài là Satan. Ngài muốn nói gì đây? Không phải Chúa Giêsu đồng hóa Phi-e-rơ làm một với kẻ thù, cũng không phải Ngài kết tội ông là ma quỷ cải trang, nhưng rõ ràng Ngài từ chối lời khuyên đầy thiện ý của ông. Tuy nhiên, lời khuyên ấy không bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng đúng hơn là một chút thận trọng thiển cận của con người. Và Phi-e-rơ đã vô tình trở thành người phát ngôn cho Satan. Chúa Giêsu muốn đánh thức môn đồ Ngài trở về thực tế và lay ông khỏi lòng tin quyết dại dột cho rằng mình biết rõ hơn thầy mình. Đây là một lời nhắc nhở nhằm cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Có lẽ tôi, như Phi-e-rơ, một môn đồ năng nổ của Chúa Giêsu. Có lẽ tôi tin Ngài là Đấng Mêsia hứa ban của Israel và là con độc sinh của Đức Chúa Trời. Có lẽ tôi thấy mình là môn đồ trung thành và tin rằng những ý định của tôi đều là tốt nhất trên đời này. Nhưng khi tôi nghi ngờ lời đã khải thị của Đức Chúa Trời, khi tôi phản đối những lời phán có vẻ khó nghe đó của Chúa Giêsu, thì tôi đã trở thành môi miệng phát thanh của kẻ cám dỗ. Khi tôi khăng khăng nhìn vào sự việc từ lập trường con người, gạt bỏ lời khuyên của Đức Chúa Trời sang một bên, tôi không thể đem đến lời khuyên tốt cho người khác được. Rất có thể chính tôi là kẻ bị ma quỷ lừa gạt, gây cớ vấp phạm cho người khác. Chúa Giêsu nhận ra điều gì ở đây khiến Ngài lập tức cảnh giác? Có dấu hiệu nào cho thấy Satan thật sự đang ẩn đằng sau lời khuyên đầy thiện chí của Phi-e-rơ? Đó là lời đề nghị Chúa Giêsu nên chọn con đường dễ dàng hơn. Chúa Giêsu đang nói đến những điều đang chờ Ngài phía trước. Ngài sẽ đối mặt với con đường đau khổ, nhục nhã và bị khước từ. Những kẻ ghen ghét Ngài đang tìm cách giết Ngài, nhưng Chúa Giêsu phán rằng con người phải chịu những điều này. Chứ phải ở đây không phải là thuận phục cách mù quáng, mà là sự thuận phục ý muốn của Cha trên trời để hoàn thành mục đích cứu rỗi mầu nhiệm của Ngài. Kinh Thánh báo trước rằng đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh dễ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Người sẽ vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Khi Phi-e-rơ nói, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Điều này tệ hại còn hơn là hiểu lầm. ấy là nỗ lực để đưa Chúa Giêsu ra khỏi đường lối vân phục, khiến Ngài bỏ sứ mệnh cứu rỗi. Bất cứ điều gì ngoại trừ thập tự giá thì đấy chính là chiến lược của Satan. Tuy nhiên, Chúa Giêsu sẽ không vì những lời can ngăn của Phi-e-rơ mà lui bước. Ngài cứ tiếp tục bước đi trong ý muốn của Cha để nhận lấy chán đắng nơi vườn Gethsemane và chịu những thống khổ trên cây thập tự. Không điều gì có thể ngăn cản được Ngài. Và Đức Chúa Trời đã minh oan cho Ngài sau khi khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Giờ đây, Chúa Giêsu đang sống và đang cai trị cách hiển vinh trên thiên đàng. Ngài là cứu Chúa của cả nhân loại, là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Nhưng tất cả đều đã bắt đầu từ hành trình cô đơn trong đồng vắng. Tại đó, Ngài đã phải đối mặt với Satan, kẻ cám dỗ, và Ngài đã chiến thắng. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, từ Kinh Thánh, chúng ta biết gì về tính cách, mục đích và quyền lực của Satan? Câu hỏi thứ hai, vì sao chúng ta được cảnh cáo phải tránh tình huống cám dỗ, nhưng Thánh Linh lại đưa Chúa Giêsu vào tình huống chịu cám dỗ? Câu hỏi thứ ba, mối đe dọa chung trong mọi cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chịu là gì? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 với đề tài Gặp Chúa Giêsu, người bị quỷ ám trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những ai nào có thầy vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan cùng với vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thật hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Đón nhận tình yêu Chúa, cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an. Yeah.